Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Canh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 31. Hoa hồng trắng ở dưới ánh đèn trong phòng khách hiện lên màu hồng nhạt, mỗi bông đều nở to, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn rất mảnh mai vô hại. Không ai ngờ nó sẽ nở rộ ra như thế. Ngụy Tông Thao bước lại gần, cầm lấy bó hoa ở trong tay Dư Y, thoáng nhìn xuống những bông hồng trắng sinh động, hỏi: "Của Ngụy Khải Nguyên tặng." Dư Y nhìn lướt qua mấy người Trang Hữu Bách đi theo phía sau anh, thấy tất cả mọi người im hơi lặng tiếng, không nói một lời nào, cô không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Cô ừ một tiếng, lại thêm một câu: "Là của ông ta." Ngụy Tông Thao hỏi thêm một lần nữa: "Em còn chưa có trả lời, tại sao đi shopping rồi đi đến mất tích luôn?" Dư Y nhìn thoáng qua A Thành, thấy sắc mặt của anh ta có vẻ sợ hãi, rồi nhìn vẻ mặt của Ngụy Tông Thao, từ lúc vào cửa vẫn không thay đổi chút nào. Cô cảm thấy giật mình, không kiềm chế được hỏi: "Không phải là A Thành đã nói rồi sao?" "Tôi không muốn nghe thấy A Thành kể lại, tôi muốn nghe em nói." Giọng điệu của Ngụy Tông Thao giống như lúc hai người còn xa lạ, kể cả lạnh lùng, thâm trầm. Dư Y không thích anh như vậy, híp mắt lại không thèm để ý, nói: "Xe bị hư, chú của anh đúng lúc xuất hiện mới tôi ăn tối." "Xe bị hư cùng ăn tối liên quan gì với nhau?" Dư Y cố gắng kiên nhẫn nói: "Tôi không đi không được, ông ta khăng khăng mời, tôi còn có cách nào?" "Em vẫn còn muốn bỏ chạy phải không?" Cô có ý trách móc, ánh mắt của Ngụy Tông Thao bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nhìn A Thành nói: "Bắt đầu từ ngày mai anh không cần làm việc, đi mời đầu bếp của nhà hàng hôm nay Dư Y đến về đây." Dư Y sửng sốt quát: "Ngụy Tông Thao, anh thật là bệnh hoạn." Ngụy Tông Thao ném bó hoa hồng trắng đang cầm ở trong tay vào sofa, nói: "Hay là em muốn một cửa hàng bán hoa?" "Anh thật là không nói lý lẽ." "Em không nói một tiếng nào mà biến mất 3 tiếng đồng hồ thì có bao nhiêu lý lẽ?" Dư Y nở nụ cười. "Trong 3 giờ đó anh lại đang làm cái gì?" Cô bị mất tích cũng không thấy Ngụy Tông Thao đi tìm mình. Mấy người này bất quá cũng về tới nhà sau cô 1 phút đồng hồ mà thôi. Lần đầu tiên hai người bọn họ tranh chấp như vậy, trước mặt mọi người không chịu nhượng bộ, không tới mức phát ra mùi thuốc súng, nhưng bầu không khí càng thêm căng thẳng, áp lực lan tràn ở xung quanh. Không ai dám hé răng, Ngụy Tông Thao bỏ lên lầu trước, bước chân vẫn lớn như cũ. Dư Y cảm thấy anh thật là kỳ cục, cô buồn bực ngồi ở trên sofa. Trước đây Trang Hữu Bách không mấy thích cô, hôm nay lại hiếm khi nói chuyện với cô, giọng điệu do dự. "Đừng hiểu lầm Tổng Giám Đốc Ngụy, từ đó đến giờ, khi anh ấy làm việc sẽ không mở điện thoại di động. Lúc chạng vạng ngày hôm nay, anh ấy đang bàn công chuyện cùng cấp cao của ngân hàng. Vừa bàn xong chuyện, tôi mới nói với Tổng Giám Đốc Ngụy." Trang Hữu Bách tự quyết định, anh hiểu rõ tính cách của Ngụy Tông Thao, trọng yếu và thứ yếu rất rõ ràng. Ít khi vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công, huống chi là vì một người phụ nữ. Nhưng lần này anh ta đã quyết định sai lầm. Trên đường về nhà, anh ta mới vừa nói xong với Ngụy Tông Thao, liền thấy sắc mặt anh đột nhiên lạnh đi, khiến cho lưng Trang Hữu Bách đổ mồ hôi. Sau khi Dư Y nghe xong, không tỏ thái độ gì, chỉ từ sofa đứng lên, nhìn Trang Hữu Bách, thản nhiên nói: "Tôi biết anh và A Tán không thích tôi, nhưng nếu các anh đã nguyện trung thành với Ngụy Tông Thao, hẳn là biết những chuyện gì có liên quan đến Ngụy Khải Nguyên, thì nên báo cáo liền." Cô không mặn không nhạt kết luận: "Các người có tính toán." Nói xong thì đi lên lầu 2, dưới lầu chỉ còn lại mấy người Trang Hữu Bách thấp thỏm lo lắng. Một lát sau chú Tuyền mới nói: "A Trang, có thể là anh Ngụy chưa từng có người phụ nữ ở bên cạnh, cho nên cậu mới không đem chuyện của phụ nữ báo lại. Mặc kệ cậu và A Tán có chấp nhận cô Dư hay không, nhưng phải hiểu rõ một chuyện." Chú ấy chậm rãi nói: "Anh Ngụy rất nuông chiều Dư Y, cho nên cô Dư là khác biệt." Trong nhà tắm của phòng ngủ có tiếng nước ào ào truyền ra, Dư Y lấy quần áo tắm rửa của mình, đi phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao rất lớn, không giống với ở nhà cổ. Phòng tập thể thao ở đây càng giống với phòng tập thể thao dùng cho kinh doanh nhỏ, đầy đủ các thiết bị, trang hoàng xa hoa. mỗi ngày Dư Y tới nơi này chạy bộ, đã sớm quen thuộc với nơi này. Trong phòng tập thể thao có vòi sen để tắm, đầy đủ đồ dùng tắm rửa. Dư Y vào tắm một cái rồi đi ra, tạm thời không muốn trở về phòng, dứt khoát mở máy chạy bộ. Mấy ngày nay cô vẫn kiên trì rèn luyện, thể lực có chút tiến bộ, chạy một tiếng đồng hồ cũng không bị buồn nôn. Chẳng qua hôm nay trong lòng không vui, cô đặc biệt tăng nhanh tốc độ, chạy một chút liền lập tức cảm thấy không thoải mái. Trên cổ ướt nhẹp, không biết là mồ hôi hay là nước chảy xuống từ mái tóc ẩm ướt. Càng chạy càng nhanh, chạy cho đến khi dạ dày của cô trào lên dịch vị. Cô tắt máy, chống tay lên tay vịn, khom lưng bắt đầu nôn khan, nôn đến choáng váng ù tai. Không biết từ lúc nào, trên lưng đã có một bàn tay phủ lên, vừa to lớn lại nóng hổi, cay lớp áo thun mỏng, chậm rãi vỗ về. Một lát sau Dư Ý mới chống một tay đứng thẳng lên, đôi má trở nên trắng nhợt. Tuy chưa nôn ra một chút gì, nhưng cô đã không còn sức lực để nói. Từ đó đến giờ tôi rất ghét Ngụy Khải Nguyên, đừng để cho ông ta tới gần em. Ngụy Thông Thao thản nhiên nói một câu, bàn tay tiếp tục vỗ trên lưng Dư Y, tay kia đỡ lấy cánh tay của cô. Lần sau nếu có chuyện như vậy nữa, nhớ phải rời đi. Dư Y không xoay người lại, giọng như hết hơi nói. Vậy anh trả lại giấy tờ cho tôi. Ngụy Thông Thao ngừng vỗ, ôm lấy cánh tay của cô, nói. Đừng mè nheo. Tóc của Dư Y đã khô phân nửa, trên người thoang thoảng mùi thơm. Cô rất ít khi dùng đồ tắm rửa của anh, thì ra lại thơm như vậy. Ngụy Thông Thao hôn đỉnh đầu của cô. Ông lão Ngụy có hai người vợ, cha tôi kêu mẹ của Ngụy Khải Nguyên là má nhỏ. Nhà họ Ngụy có rất nhiều chuyện xưa không ai biết. Tôi chỉ là muốn lấy lại những gì cha tôi nên có. Anh áp Dư Y vào tay vịn của máy chạy bộ, hôn từ tai đến cổ, hương thơm ngát vô cùng mê người. Ánh mắt anh thâm trầm. Cho nên tôi ghét Ngụy Khải Nguyên. Dư Y nhéo cánh tay anh một cái, không đẩy anh ra được. Trái lại hai người càng dán sát vào nhau hơn. Phần lưng là nơi nhạy cảm yếu ớt nhất. Khi đối mặt với kẻ địch, kiêng kỵ nhất là đưa lưng cho người. Không ai biết được sẽ bị một dao tàn nhẫn hay là gì khác. Dư Y phát hiện tiếng hít thở phía sau lưng dần dần nặng nề, siết chặt tay vịn nói. Ngụy Khải Nguyên cố tình hẹn tôi, lần này không đáp ứng thì còn có thể có lần sau. Từ trước tới nay tôi không thích bị động, trực tiếp đối mặt rất có hiệu quả. Ừ, tôi biết. Giọng nói của Ngụy Thông Thao trầm khàn, nhấc áo thun của Dư Y lên, cái lưng trơn nhẵn cứ trần trụi như vậy ở dưới ánh đèn. Anh hôn lên, bàn tay nắm lấy bầu ngực của cô. Em thật lớn gan, vừa xảo quyệt, vừa ham chơi. Mấy bữa nay tôi bận rộn công việc, nhất định là em cảm thấy rất quạnh quẽ. Dư Y cúi đầu thở hổn hển, một tay cầm lấy tay vịn, một tay bắt lấy bàn tay ở trước ngực, cạy không ra, lưng cô run rẩy, nhỏ giọng nói. Có mồ hôi. Tôi không ngại. Ngụy Thông Thao xoay má cô qua hôn, mạnh mẽ đè cô lên máy, lột bỏ từng lớp quần áo vương víu. Thân thể ở trước mặt trắng nõn không có một tí vết nào, đầy sức sống, tựa như bó hoa hồng trắng kia. Anh cắn cắn cánh hoa hồng, nhấp nháp một đường xuống phía dưới, đem chân của Dư Y gác lên tay vịn, ngồi xổm xuống kề tới gần, mang cô tiến vào một thế giới chưa bao giờ biết đến. Dư Y kinh hãi, không thể mở miệng nói, toàn thân run rẩy muốn ngã xuống, cơ quan cảm giác bị kích thích đến tận cùng, bàn tay to lớn trước ngực còn đang vỗ về. Cô không thể đáp lại bất cứ điều gì. Sự kinh ngạc này khiến cho cô không còn ở hiện thực nữa. Cô tựa như là đang ở trên con tàu lênh đênh trên mặt biển mãnh liệt, sóng to gió lớn khiến cho cô cận kề với nguy hiểm. Cô vô cùng kích động, mang theo kháng cự cùng tiếng khóc, trước mắt bỗng nhiên trắng xóa. Cô rốt cuộc ngã xuống. Chưa kịp té xuống đất đã bị Ngụy Thông Thao ôm lấy, áp lên tay vịn, mạnh mẽ tiến vào. Ngụy Thông Thao nuốt vào tiếng thét kinh ngạc của cô, động tác mãnh liệt không khống chế được. Máy móc dường như bị lắc lư. Anh ôm Dư Y xuống băng ghế của thiết bị tập thể dục. Dư Y hoàn toàn bị động, dùng hết sức lực nắm chặt băng ghế để không phải ngã xuống lần nữa. Cuối cùng Ngụy Thông Thao đặt cô ngồi lên ghế giữa của thiết bị tập thể dục, không ngừng hôn cô và thì thầm. Em đã kêu tôi là A Tông. Ở trước mặt Ngụy Khải Nguyên, cô gọi anh là A Tông, ngày thường chưa bao giờ gọi anh như vậy. Dư Y không thể nói năng hoàn chỉnh, chỉ có thể bị động tác của anh bức bách, khiến cô run rẩy kêu lên, yếu đuối dịu dàng, khiến cho người ta vừa mềm lòng vừa muốn thô bạo. Thiết bị tập thể dục không ngừng lay động, Ngụy Tông Thao đã bị cô làm cho điên cuồng, ánh mắt rất tàn nhẫn, giống như là phải hủy diệt Dư Y, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ đứt quãng của cô. Dư Y không chịu được nữa, thét to lên, nhũn ra không khống chế được ở dưới thân anh, tự do lại cách xa cô như trước. Cô không còn nhìn rõ, không nghe thấy gì nữa. Trước mặt chỉ còn lại người đàn ông cường tráng này muốn đoạt lấy mạng sống của cô. Sau khi gió yên sóng lặng, Dư Y còn đắm chìm trong sự chấn động trước đó, không thể tỉnh lại được. Ngụy Tông Thao ôm cô ngồi ở trên ghế dựa của thiết bị, nắm lấy bộ ngực của cô, khi thì cúi đầu ngậm cắn. Toàn thân của hai người đều là mồ hôi, gió đêm ở ngoài cửa sổ thổi vào có chút lạnh. Ngụy Tông Thao ôm cô càng chặt, xoa bóp nhào nặn, không hề thấy chán. Dư Y rốt cuộc tỉnh lại, vịn vào bờ vai của anh, yếu ớt nói, anh điên rồi, sao có thể làm ở trong này, làm sao tôi đi ra ngoài được? Chúng ta ngủ ở đây. Ngụy Tông Thao cười nhẹ, lại hôn cô, để cho cô ngồi cưỡi lên trên. Ánh đèn ở trong phòng tập thể dục sáng sủa, hai người không ngừng không nghỉ. Dư Y cảm thấy mình đã chết đi sống lại rất nhiều lần, không nghĩ tới còn có thể mở mắt ra. Ngày hôm sau cô thức dậy ở trên giường trong phòng ngủ, đau nhức đến nỗi không thể động đậy, cổ họng không thể phát ra một tiếng nào. Không ngờ đã là buổi chiều, cô không nhớ được tối hôm qua cô làm thế nào để trở về, cũng không nhớ rõ mấy giờ mới ngủ. Ở bên cạnh còn có hơi ấm, Dư Y lại nằm trong chốc lát, rồi mới vừa hít vào vừa chậm rãi ngồi dậy. Ở dưới lầu, trên bàn cơm đã dọn cơm tây được nấu nướng rất tỉ mỉ. Dư Y chậm chạp đi đến, có chút ngạc nhiên. Ngụy Tông Thao khép tờ báo lại, thấy động tác của cô khác thường, môi nhếch lên trên một chút, ôm cô mang đến ghế ngồi nói, em nếm thử một chút xem. Đồ ăn ở trên bàn thật ngon mắt, mỗi một món đều là chính tông. Dư Y biết A Thành giỏi nấu ăn, nhưng không ngờ anh ta lại có thể làm ra cơm tây ngon đến như vậy. Ăn mấy miếng cô hỏi, của A Thành làm, bọn họ đâu rồi? Ngụy Tông Thao không chút để ý nói, đây là A Thành đi mua ở nhà hàng, đầu bếp không muốn nghỉ làm ở nơi đó, sau này A Thành không cần xuống bếp nữa. Dư Y ngẩn người, cái gì? Cô nghĩ là hôm qua Ngụy Tông Thao chỉ giận nói, không nghĩ rằng thế nhưng anh thật sự không cần A Thành xuống bếp nữa. Ngụy Tông Thao chậm rãi cắt đồ ăn, liếc nhìn cô một cái cười nói, A Thành còn lùn hơn em, thể trạng kém, do tôi đã không nghĩ chu đáo toàn bộ. Bắt đầu từ hôm nay, A Trang sẽ đi theo bên cạnh em. Cậu ta rất giỏi đánh nhau, người bình thường không đến gần cậu ta được. Dư Y nhíu mày. Ngụy Tông Thao? Bọn họ quên thân phận của chính mình, bây giờ tôi để cho bọn họ nhớ kỹ. Ngụy Tông Thao nhìn Dư Y chằm chằm. Em là người phụ nữ của tôi, bọn họ vẫn không thấy rõ điểm ấy. Dư Y là người phụ nữ của Ngụy Tông Thao, trên thân thể của cô đều là dấu vết và hơi thở của Ngụy Tông Thao để lại. Cái này giống như dã thú chiếm lĩnh địa bàn, lưu lại mùi, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm, ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Ngụy Tông Thao nói là làm, quả nhiên không hề cho phép A Thành xuống bếp, lúc đi ra ngoài cũng không mang Trang Hữu Bách đi theo nữa. Trang Hữu Bách không thích Dư Y, Dư Y làm sao thích anh ta? Người này còn nhạy cảm hơn cả A Thành, nhìn thấy Dư Y ra cửa đều nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới, có đôi khi thậm chí sẽ nói, tôi nhớ rõ cô đã mua cái áo này rồi. Dư Y tìm được Ngụy Tông Thao, quyết liệt kháng nghị Trang Hữu Bách theo cô ra vào. Ngụy Tông Thao cười nói, vậy tôi làm cho cậu ta hoàn toàn biến mất. Dư Y không biết làm thế nào, chỉ có thể chịu đựng đối phương. Mấy ngày nay Ngụy Khải Nguyên liên tiếp tặng hoa đến biệt thự, có hoa hồng, có hoa bách hợp, màu sắc đều rất thanh nhã. Nhân viên của cửa hàng bán hoa đã nhận biết được Dư Y, có khi còn mang lời nhắn tới. Dư Y rốt cuộc hiểu được mục đích của Ngụy Khải Nguyên, ông ta lộ liễu trắng trợn theo đuổi cô, làm cho Ngụy Tông Thao hiểu lầm và chán ghét cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ mất đi chỗ dựa, đến lúc đó Ngụy Khải Nguyên không cần tốn nhiều sức vẫn có thể đạt được mục đích. Dư Y đem hoa cắm vào lọ thủy tinh, cười tủm tỉm nói, tôi vốn đang khi dễ ông ta ngu ngốc, ngày đó hẹn tôi ăn cơm mục đích rõ ràng như vậy, thì ra là ông ta muốn làm cho anh vứt bỏ tôi. Nếu Dư Y động lòng, thì chính cô sẽ rời đi. Nếu cô không động lòng, vậy chờ Ngụy Tông Thao ghét bỏ cô. Bất kể như thế nào, Ngụy Khải Nguyên đều có thể được lợi. Đáng tiếc là ông ta đã nhìn lầm mối quan hệ của hai người, chỉ nghĩ đơn giản là cuộc vui giữa nam nữ. Sư Y thưởng thức bình hoa cô cắm trước mặt, nói tiếp: ông ta theo đuổi người rất cổ điển, tặng hoa, tặng nữ trang, nói chuyện lại khiến cho người ta nổi da gà. Bây giờ người hơn 40 tuổi đều thích kiểu theo đuổi này sao? Ngụy Tông Thao đang ngồi ở đầu giường đọc sách, cười cười nói: là em khác người, phụ nữ đều thích hoa tươi, kim cương cùng lời ngon tiếng ngọt. Ngụy Khải Nguyên chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Ông ta là một thương gia xuất sắc, ý đồ rõ ràng, người ta tình nguyện mắc câu, với ông ta mà nói chính là mua bán. Anh bỏ sách xuống, liếc nhìn bình hoa ở trên tủ tivi, đi tới ôm Dư Y nói: lòng dạ của phụ nữ nhỏ nhen, em ngoài lòng dạ nhỏ nhen còn có thủ tất báo. Mấy ngày nay cô cố ý đem hoa trưng ở trong phòng ngủ để trả đũa anh, có khi thì lấy sợi dây chuyền kim cương kia ra ngắm nghía, thuần túy là muốn trả thù anh đêm đó làm mất mặt. Tuy rằng chiêu này ngây thơ, nhưng hiệu quả lại rõ rệt. Quả thật Ngụy Tông Thao không mấy vui vẻ. Dư Y cười nói: anh tưởng tượng nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn lãng phí. Ngụy Tông Thao mở ngăn kéo của tủ để tivi, lấy một cái hộp ra, bên trong là chiếc điện thoại di động mới tinh dành cho phụ nữ. Em thật sự là không biết lãng phí, cho em hai cái thẻ tín dụng, em chỉ mua quần áo, tiếc rẻ không mua điện thoại. Dư Y nhướn nhướn mày, nhận lấy cái hộp mở ra xem, nói: tôi sợ anh đau lòng, gần đây tiêu rất nhiều tiền. Ngụy Tông Thao cười: hiện giờ tôi yêu thích nhất hai điều. Điều thứ nhất là nhìn em tiêu tiền. Điều thứ hai... Anh ngẩng đầu nhìn Dư Y, trầm giọng nói: tiến vào thân thể của em. Dứt lời liền bắt đầu hôn cô. Dư Y buông điện thoại xuống phối hợp. Đến khi cô bị ôm lên giường, cô mới dựa theo anh nói: hiện giờ tôi cũng yêu thích hai điều. Động tác của Ngụy Tông Thao dừng lại, tiếp tục nghe cô nói: điều thứ nhất là tiêu tiền của anh, điều thứ hai là... Dư Y cười đến mức hả hê: cho anh nghẹn chết luôn, gì cả của tôi lại đến. Ngụy Tông Thao ngừng lại, bàn tay hướng xuống dò xét, dừng một chút mới nghiến răng nghiến lợi, vẫn có thể khiến cho cô thở hổn hển như trước. Sau khi chơi đùa một lúc, Dư Y mới nói: ngày hôm qua tôi nhận được tin nhắn của diễn đàn, đối phương xác nhận muốn trả tiền thù lao khổng lồ. Anh biết là tôi có thù tất báo, hiện tại Ngụy Khải Nguyên muốn hại tôi nên ngồi chờ chết sao? Tôi nên ngồi chờ chết sao? Tôi không quản thúc được em. Ngụy Tông Thao ôm Dư Y vào trong lòng, cười cười nói: cho nên vẫn cứ mặc em chơi đùa. Chương 32. Dư Y sẽ không đùa giỡn quá mức. Dù sao thì giữa Ngụy Khải Nguyên và Ngụy Tông Thao là sự tranh chấp trong gia đình. Cô chỉ không thích mỗi lần đi ra ngoài thì xe hơi lại bị hư một cách kỳ lạ, hay là anh chàng ở tiệm hoa mỗi ngày đều tới đây đưa tin. Nếu cứ thế mãi, Ngụy Tông Thao có thể sẽ không còn kiên nhẫn giống như bây giờ, mà cô cũng không thể chịu đựng được việc mỗi ngày phải cắm hoa. Dư Ý ngồi trước máy tính đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì gõ vào mấy chữ. Lần đầu tiên hồi âm tin nhắn trên diễn đàn, hỏi đối phương có thể trả bao nhiêu tiền thù lao. Dường như đối phương luôn chú ý tới nơi này, Dư Ý vừa gửi tin nhắn đi không bao lâu, ngay lập tức đã có trả lời. Mức tiền thù lao thật lớn. Xem ra Ngụy Khải Nguyên theo đuổi phụ nữ rất hào phóng, trong những chuyện khác cũng đủ rộng rãi. Buổi tối Ngụy Tông Thao trở về từ Hồng Kông, Dư Ý bỗng nhiên hỏi anh: anh thật sự rửa tiền cho đại ca xã hội đen sao? Ngụy Tông Thao ở bên cạnh ông lão Ngụy cả buổi chiều trong bệnh viện, cảm giác mọi thứ xung quanh đều toàn là mùi thuốc khó ngửi. Anh ôm Dư Ý một lát để làm cho không khí trong lành lại, bỗng nhiên nghe cô hỏi một vấn đề chẳng ra sao cả, nhíu mày hỏi lại: tôi cần sao? Dư Ý nhịn không được liếc mắt một cái xem thường, nói: còn có người nào xấu xa hơn anh sao chứ? Ví dụ như giết người đốt nhà, hiếp dâm cướp của, tiếng xấu lan xa, tiếng ác rõ ràng. Ngụy Tông Thao cười cười: có thể chỉ còn lại một người. Dư Ý tròn mắt chờ đợi câu trả lời, nghe Ngụy Tông Thao nghiêm túc nói: em. Trong vườn hoa của biệt thự truyền ra một loạt tiếng đùa giỡn, khi thì tức giận nũng nịu, khi thì sang sảng vui vẻ, hai bên đan vào với nhau, cuối cùng thì hôn nhau trong màn đêm yên tĩnh. Sau lần tranh chấp đó, hai người bọn họ sống chung với nhau rất hòa hợp. A Thanh đến muốn kêu bọn họ đi ăn cơm, lúc này đang đứng ở phía sau cửa kính cũng không dám bước ra, thì thầm nói nhỏ: đánh là thương, mắng là yêu, thường cho roi cho vọt. Cái ót bị ai đó vỗ một cái, ra là Trang Hữu Bách đang cầm ly nước cười cười anh ta. Trung học cũng không học cho tốt, đừng có khoe khoang thành ngữ tiếng Trung ở đây. Trình độ học vấn của A Thành rất thấp, sau khi thành niên chỉ biết đến mặt trượt và bài tú lơ khơ. Vì đã từng sống ở Trung Quốc nên tiếng phổ thông không tồi, nhưng căn bản không hiểu những thành ngữ, tục ngữ này. Lần này đến Trung Quốc, thật ra anh ta cũng không tình nguyện. Nhưng dần dần thành quen, con người cũng trở nên bị ảnh hưởng, tự dưng lại thuận miệng nói ra những lời này một cách thoải mái như vậy. A Thành giơ cái ót một chút, nói: gần đây tâm trạng của Tổng Giám Đốc Ngụy rất tốt, có lẽ qua vài ngày là tôi có thể vào lại phòng bếp. Trang Hữu Bách uống một ngụm nước, nâng mắt nhìn về phía hai người đang thân mật ôm nhau trên bãi cỏ, cười một tiếng, thở dài nói: hồng nhan là mầm mống tai họa, phụ nữ thật phiền phức. Cái cô dư ý mang đầy mầm mống tai họa này không liên quan thì tốt nhất chưa có dây vào. Trang Hữu Bách đã từng bị dạy dỗ một lần, mọi chuyện đều phải giữ khoảng cách nhất định với cô. Anh kêu A Thành đi ăn cơm trước, đừng quấy rầy thế giới của hai người kia. Nhưng điều quan trọng nhất là phi lễ chớ nhìn. Bất quá thành ngữ này có chút sâu xa, nói ra A Thành cũng không hiểu được ý nghĩa. Bên kia, Trần Chi Nghị đã ở trong biệt thự được 3 tuần, cộng thêm thời gian tiêu hao ở Nho An Đường, tổng cộng anh ta đã bỏ đi đến hơn 1 tháng. Trong nhà không ngừng gọi điện thoại đến. Cha anh ta nổi giận lôi đình, ra lệnh anh phải trở về ngay lập tức. Trần Chi Nghị không muốn. Lúc này bên kia lại gọi điện thoại tới. Trần Chi Nghị ngồi ở trên ban công, vừa uống rượu vừa nhìn về phía xa xa. Ống nhòm gác ở một bên đã nhúng một lớp bụi mỏng, đã mấy ngày rồi anh ta không có sử dụng tới. Cha Trần lớn tiếng chất vấn: cha đã điều tra được con đang ở thành phố A, rốt cuộc con đi thành phố A làm gì? Trần Chi Nghị thản nhiên nói: việc riêng. Việc riêng? Cha Trần cao giọng nói: ở phía Nam con còn có việc riêng gì? Đi một cái là tới thành phố Hải Châu, ở đó con còn có việc riêng gì chứ? Dừng một chút, ông ta bỗng nhiên nói: thành phố Hải Châu, con thành thật nói cho cha biết, suốt hơn 1 tháng con rốt cuộc đang làm gì? Trần Chi Nghị im lặng không nói. Trên màn hình laptop ở trong tay là tin tức về thân phận của Ngụy Tông Thao. Nội dung vẫn như cũ, không khác biệt gì với điều tra lúc trước. Anh ta thu hồi ánh mắt chuyển đến máy tính. Ánh mắt dừng lại ở tin tức mà Ngụy Khải Nguyên sớm đã tra ra. 8 năm trước, thành phố Hải Châu. Trần Chi Nghị nghe thấy đầu bên kia điện thoại lại giống tới 2 tiếng. Lúc này mới nói: qua 2 ngày nữa con sẽ trở về. Ba, chú Trương kỳ ủy trước kia còn giữ chức vụ hay không? Chú thích: kỳ ủy, thành viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc, một cơ quan kiểm tra giám sát thuộc khối đảng. Hết chú thích. Ngày hôm sau Dư Ý thức dậy sớm, trời còn lờ mờ sáng, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi ra thì đi thẳng xuống phòng khách dưới lầu. Điện thoại di động vang lên, giọng nói ở đầu bên kia có chút khàn khàn. Em ở đâu? Dư Ý cười khẽ. Phòng khách. Đi lên. Dư Ý cười tủm tỉm, nằm trên sofa nói: anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có quen biết ai còn xấu xa hơn anh không? Ngụy Tông Thao nói: em đi lên trước đi, bây giờ tôi sẽ nói cho em biết. Cô biết Ngụy Tông Thao đã nghẹn 5 ngày. Buổi tối hôm trước anh còn đề nghị Dư Ý có rảnh thì đi khám bác sĩ, điều trị thời gian hành kinh một chút. Tối hôm qua Dư Ý thấy hai mắt anh đã tỏa sáng trong đêm, muốn cười lại cố nhịn xuống. Anh kéo dài thời gian không muốn trả lời, thật tình muốn gợi tính tò mò của Dư Ý. Dư Ý dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, sáng nay anh đã có mưu tính trước, sớm tỉnh lại không thấy được Dư Ý, ngay lập tức gọi điện thoại cho cô. Dư Ý vẫn còn nhàn nhã nằm ở trên sofa nói vài câu với điện thoại. Thấy đầu kia không trả lời, không khỏi nói: anh đang ngủ. Đột nhiên, Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể bay lên không, xẹt qua lưng ghế sofa, lập tức rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Ngụy Tông Thao ở trần, phía dưới mặc một cái quần dài. Ánh nắng ban mai từ phía đông chiếu vào cửa kiếng, rơi xuống mặt đất, khoác lên thân mình ngăm đen to lớn của anh, vừa gợi cảm vừa khiến cho người ta sợ hãi. Anh dễ dàng ôm Dư Y lên, cong môi nói: "Phòng tập thể dục chưa đủ thỏa mãn em, lần này đổi phòng khách." Dư Y tức thời ôm lấy anh, hôn anh một cái, nói: "Trở về phòng." Ngụy Tông Thao cảm thấy rất hài lòng. Dư Y dùng eo lưng nhức mỏi để đổi lấy sự giúp đỡ nho nhỏ của Ngụy Tông Thao. Buổi sáng ngày hôm sau cô liên lạc với người ta, đối phương có chút cẩn thận, nói chuyện thăm dò. Dư Y trả lời tin nhắn ở trên diễn đàn: "Lúc anh ta 12 tuổi mới đi Singapore, đã từng mở sòng bài, ngồi tù, sau đó thì quen biết một người tai to mặt lớn trong xã hội đen. Tôi không tiện nói nhiều." Mấy tin tức này chỉ có cấp cao của hội đồng quản trị mới biết được. Ngay cả nội dung truyền bá ở bên trong phạm vi nhỏ của tập đoàn cũng là Ngụy Tông Thao làm việc cho xã hội đen ở Singapore mà thôi. Bởi vậy khi cấp dưới đem đoạn nội dung này đưa cho Ngụy Khải Nguyên xem, ánh mắt của Ngụy Khải Nguyên sáng lên, lập tức đích thân trả lời, đồng ý chi thêm tiền thù lao. Chỉ cần nội trong thời gian ngắn nhất, đối phương phải cung cấp tin tức cho ông ta. Hơn nữa, yêu cầu phải chân thật đáng tin cậy. Dư Y vừa ăn trái cây vừa đưa tài khoản ngân hàng cho đối phương, thuận tay gõ tiếp đoạn tin tức vô căn cứ, nhưng thoạt nhìn có mức độ đáng tin. Buổi chiều đối phương gửi tới một nửa tiền thù lao, nói với cô nếu tin tức là thật thì sẽ gửi một nửa còn lại, đồng thời ám chỉ nếu cô lừa gạt thì hậu quả tự mình gánh vác. Dư Y tin tưởng rằng với thực lực của Ngụy Khải Nguyên nhất định có thể điều tra ra được người chủ tài khoản. Cô nhịn không được cười ra tiếng. Ngụy Khải Nguyên cũng không phải là người lỗ mãng, ông ta đã nếm thử hậu quả ở trước mắt. Lần này ông ta vô cùng cẩn thận, phân công hai nhóm người, một nhóm dựa theo tin tức trong tin nhắn đi thăm dò tìm kiếm chứng cớ, một nhóm khác đi thăm dò thông tin của người chủ tài khoản. Ông ta chỉ không ngờ được rằng cái bẫy này thế nhưng lại được răng lớn như vậy. Hôm nay Ngụy Tinh Lâm đang làm việc ở tập đoàn, công trình đầu tư có vấn đề, cổ phiếu chậm chạp không thấy tăng trở lại, mọi tình hình đều không khả quan. Cô ta bận rộn đến sức đầu mẻ trán, lúc giữa trưa nhận được báo cáo của cấp dưới, nói ở chỗ Ngụy Khải Nguyên có tình hình mới. Ngụy Tinh Lâm vẫn luôn yên lặng điều tra Ngụy Khải Nguyên. Cô ta biết rõ đạo lý, thả hổ về rừng sẽ để lại tai họa về sau. Bởi vậy cô ta một khắc cũng không lơ là điều tra ông ta. Có điều thời gian gần đây ông ta chỉ có một ít tai tiếng truyền ra, ví dụ như chia tay với nữ minh tinh, ví dụ như theo đuổi bạn gái của Ngụy Tông Thao. Về điểm này, Ngụy Tinh Lâm cười nhạt một hồi. Cô ta trước sau vẫn nhớ rõ bộ dạng Dư Y, ra vẻ thuần khiết nhưng xảo quyệt xấu xa, ỷ vào vốn liếng tuổi trẻ nên không coi ai ra gì. Cô ta thật hy vọng ba người này có thể xảy ra tranh chấp, cô ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Cô ta nghe xong tin tức, im lặng một hồi rồi mới nói: "Cũng chỉ điều tra được ông ta bí mật chuyển đi một khoản tiền, có tra ra được thân phận của đối phương hay không?" Cấp dưới nói: "Đây là tài khoản nước ngoài, điều tra có chút khó khăn, tôi đã phái người đi nắm chắc thời gian." Ngụy Tinh Lâm nhíu mày, mãi cho đến gần tối tới Hồng Kông, chân mày của cô ta vẫn nhíu lại. Cho đến khi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của cha, còn có chú Tăng im lặng đứng ở nơi đó. Cô ta sửng sốt, sau đó cười nói: "Ba, chú Tăng, có chuyện gì vậy?" Cô ta đi đến bên cạnh giường của ông lão Ngụy, nói: "Bác sĩ nói tháng sau ba có thể xuất viện, ai chọc giận ba vậy?" Ông lão Ngụy nhắm mắt lại, ngả đầu vào gối, nói: "Chị kêu anh hai chị và A Tông đến đây hết đi." Ngụy Tinh Lâm sửng sốt, ngay lập tức làm theo. Lúc trời đã tối đen, mọi người tề tụ ở phòng bệnh. Ngụy Khải Nguyên, Ngụy Tinh Lâm, còn có Ngụy Tông Thao xếp thành một hàng đứng ở đầu giường. Ông lão Ngụy nhìn kỹ đánh giá qua từng người, ánh mắt không rõ ý tứ, đã loáng thoáng biểu lộ sự đau lòng cùng hối hận. Qua hồi lâu, ông lão mới nghẹn giọng, nói: "Khải Nguyên, 40 tuổi ba mới có anh. Lúc đó cưng chiều anh quá mức. Khi ông nội anh còn sống đã nói ba sẽ làm hư anh. Khi còn bé, ở trước mặt ba thì anh vô cùng ngoan ngoãn. Đối với má lớn thì luôn bất kính. Không phải là ba không biết, chỉ là cho tới bây giờ ba cũng không nói ra. Tinh Lâm nói ba bất công. Ba quả thật rất bất công. Bất kể anh làm cái gì ba đều nói tốt. Cũng chính là bởi vì như thế này mới dẫn tới kết quả của bây giờ. Ông bỗng chốc giận dữ nhìn Ngụy Khải Nguyên, giọng nói nghiêm khắc, sắc bén như dao. Ngụy Khải Nguyên, năm đó lúc lễ tốt nghiệp thì anh tìm mọi cớ không cho ai đi dự, kết quả lừa dối 20 năm. Tự mình anh gây dựng sự nghiệp, cũng không nghe đến ý kiến của ai khác. Làm việc độc đoán, lần đầu tiên đầu tư liền lỗ vốn, ba phải bù vào lỗ hổng cho anh, giữ được công ty cho anh. Nếu không có ba lót đường sẵn cho anh, thì hiện giờ làm sao anh còn có vinh quang này? Cái gì là thanh niên xuất sắc, tất cả đều không tới phần của anh. Đúng vậy, tuy rằng anh là tuổi trẻ hăng máu, nhưng anh có năng lực, anh mạnh mẽ hơn nhiều so với anh cả của anh. Ba vẫn yêu thương anh như cũ, tùy ý anh càn quấy. Hiện giờ anh muốn tập đoàn, ba đã tính cho anh. Thế nhưng anh rất tham lam, không cần biết đến tình cảm anh em. Ngay từ đầu đã tính toán đuổi em gái của mình ra khỏi tập đoàn, sau đó lại tìm đủ mọi cách làm hại cháu ruột của mình. Anh bắn nó bị thương, ba không cho bọn họ nói tới nói lui. Ở trong hội nghị cổ đông, anh làm khó A Tông, ba cũng muốn viện cớ cho anh. Nhưng sự thật chứng minh anh đã hết thuốc chữa. Lòng Ngụy Khải Nguyên hồi hộp một chút, trực giác không tốt. Ông lão Ngụy ở đối diện đang nói rất nhiều, hơi thở hổn hển một chút. Ban đầu Ngụy Tinh Lâm muốn tiến lên đỡ ông, liếc mắt nhìn một cái, vẫn đứng tại bên cạnh chú Tằng. Chú Tằng rốt cuộc mở miệng, rút ra tờ giấy từ cặp táp ở trên bàn đưa cho Ngụy Khải Nguyên, nói: "Sau khi hội nghị cổ đông chấm dứt, ông chủ đã phái tôi bắt đầu điều tra. Mấy ngày nay cô Út ngoại trừ vẫn bận rộn công việc, còn mời thám tử điều tra cậu hai." Ngụy Tinh Lâm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ngay lập tức muốn giải thích. Chú Tằng thoáng giơ tay lên: "Cô Út chờ tôi nói xong đã." Ông ta tiếp tục: "Mấy ngày nay Thông thiếu gia chắc chắn đã quen với công việc của tập đoàn, lùi tới thân mật với cô Út, mặt khác cũng không có cái gì khác thường." Lúc này sắc mặt của Ngụy Khải Nguyên trở nên trắng, cúi đầu nhìn tờ giấy ở trong tay, không đợi chú Tằng mở miệng, ông ta nghiến răng nói: "Ba, sự thực không phải như ba nghĩ. Con có thể đem tin nhắn ở trên internet cho ba xem. Đối phương là người hiểu rõ tình hình, chính là người lúc trước đăng tin A Tông là người Singapore." Ông lão Ngụy không để ý đến ông ta, chú Tằng thấy thế nên tiếp tục: "Ba ngày trước cậu hai đã từng giao dịch chuyển khoản với một người, đối phương tên là Trương Thông, là một ông chủ nhà hàng hoa, mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Tôi tra ra được, trước khi mở nhà hàng, anh ta đã từng sống ở Singapore hơn 10 năm, lui tới thân mật với bang phái xã hội đen của Singapore. Bang phái này đúng là lúc trước cậu hai dùng làm cớ tố cáo Tông thiếu gia rửa tiền phi pháp." Ngụy Khải Nguyên tố cáo Ngụy Tông Thao rửa tiền phi pháp cho bang phái, kết quả lại bị người ta tra ra ông ta có quan hệ với bang phái này. Ngụy Khải Nguyên bình tĩnh nói: "Ba, lần trước con bị sập bẫy của Ngụy Tông Thao, bây giờ cũng giống như vậy. Con có thể đem tin nhắn ở trên diễn đàn cho ba xem." Ông lão Ngụy mở mắt ra, tựa như cực kỳ mỏi mệt. "Ý của anh nói là người kia ở trên internet nói A Tông là người Singapore, nhận tiền của anh, cung cấp thêm tin tức cho anh. Thế nhưng Ngụy Tinh Lâm đã điều tra ra, chuyện này cũng không phải là sự thật. Singapore quả thật có một Ngụy Tông Thao, nhưng hắn ta không phải là cháu ruột của ba, mà anh còn giả mồm cãi láo." Ông lão thở dài một hơi: "Không phải ba không hiểu máy tính, tài khoản trong máy tính đều có thể bị người khác ăn cắp, ngay cả bằng cấp mà anh còn có thể giả tạo 20 năm. Anh muốn ba làm sao tin anh? Anh lấy cớ này nọ, tất cả đều không chính đáng. Ba sẽ tìm người đi điều tra tỉ mỉ. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ ba xuất viện đến mời họp hội nghị cổ đông lần nữa. Anh còn có thời gian tự động xin từ chức." Lời nói của ông lão Ngụy giống như sấm sét giữa trời quang, mọi người ở đây không ai còn dám nói lời nào. Về tới thành phố A thì đã hơn 10 giờ, không khí có chút oi, giống như trời sẽ mưa. Ngụy Tông Thao nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng vẫn mỉm cười. Một lát sau A Tan mới nói: "Tổng giám đốc Ngụy, có cần làm gì tài khoản ở trên diễn đàn không?"
"Không cần, chuyện này nói sau."
Dừng một chút, anh ta mở mắt ra, nhìn thoáng qua A Tan nói:
"Tại sao cậu và A Trang ghét Dư Ý?"
A Tan gục đầu xuống không dám hé răng. Ngụy Tông Thao nói:
"Nói đi, tôi muốn biết."
Lúc này A Tan mới mở miệng:
"Lai lịch của cô Dư không rõ, lợi dụng A Thành, còn đăng bài post thiếu chút nữa làm cho sự việc bị bại lộ."
Ngụy Tông Thao nói:
"Bởi vì khi đó cô ấy ghét tôi, đương nhiên là muốn giở trò."
Anh cười cười:
"Cậu biết mà, tôi vốn đã tính kêu cậu tìm Trương Thông, lợi dụng bài post này cho Ngụy Khánh Nguyên một kích cuối cùng, đem bài post hoàn toàn giá họa cho ông ta. Nhưng mà Dư Ý đã thay tôi hoàn thành, tuy rằng còn có chút dấu vết, không hoàn toàn bởi ý tôi, nhưng đã khá rồi."
Sắp tới biệt thự, trong xe có thể thấy ánh đèn ở lầu 2. Ngụy Tông Thao thong thả nói:
"Người phụ nữ như vậy, chỉ sợ là tìm cũng không thấy. Kính trọng cô ấy một chút, tôi muốn dẫn cô ấy quay về Singapore."